Nay cô muốn nói với các bạn một bài giảng về cái vấn đề sử dụng bảo khí, pháp khí, sử dụng năng lượng bằng cách nào tối ưu hóa, đạt được kết quả 100% theo ý muốn của một vị thầy tâm linh. Thì ở đây nhân có cái việc là ngày hôm qua bạn lấy giùm cô, kéo giùm cô ra, cô bỏ này. Ngày hôm qua là bạn tịnh nguyên chữa cho cô, tịnh nguyên giải ma côn trùng độc trùng cho cô. Tối hôm qua tịnh nguyên giải độc trùng côn trùng rồi ma tôm cá, trời ơi nó đánh cô tối ngày sáng đêm. Thì tối hôm qua khi tịnh nguyên giải thì tịnh nguyên buổi chiều đó tịnh nguyên có chữa bệnh cho một bạn đang cũng bị rất là nặng nề về căn về nghiệp. Thì khi tịnh nguyên vào chữa cho cô lúc 7 giờ mấy thì cô nhìn tịnh nguyên cô sợ rồi, cái mặt nó đen đen như quan công, có nghĩa là khi nào ta chữa cho bệnh nhân xong là cái trược ở bên bệnh nhân nó nhảy vào ta, nó ăn trong mạch máu và thần kinh của ta. Nếu ta lơ đãng mà ta không có dạy thải trược hoặc ta thải trược chưa rốt ráo thì cái hậu quả sẽ rất kinh khủng, bởi vì nó trược nó đeo bám ở trong mạch máu và thần kinh của ta, nó ăn lan trong mạch máu thần kinh. Các bạn biết những cái bệnh chứng nặng mà khi vừa chữa xong lập tức cái mặt của người thầy chữa sạm đen lại, đen như là ông táo, đen như là quan công. Các bạn thấy nó nhanh chóng đến vậy, chỉ cần 5 phút mà tiếp xúc với trược khí thôi là cái người thầy tâm linh nó đã như thế rồi. Là các bạn thấy cái sự tác động của năng lượng hữu hữu hình và vô hình, năng lượng tích cực và năng lượng đã phá nó mạnh đến thế nào chưa. Tối hôm qua cô thấy cái mặt của tịnh nguyên đen thui, cô mới nói mới chữa bệnh hả? Dạ mới chữa bệnh cho người mà bệnh nặng, mà bị nặng quá cô, bị nghiệp nặng quá cô. Thì tịnh nguyên nói vậy không có nói tên nói tuổi, thì cô sợ quá nhưng mà cô cũng né. Cô mới nói thôi vậy coi, thôi để cô tự giải, con đi ra, con ra con hóa trược, giải trược khí đi nha. Để chờ cho cái xe máy cày họ đi qua. Đúng là con rùa bò, mấy cái xe này là con rùa bò. Tiếp tục nha các bạn, cái xe máy cày nó kêu lớn tiếng quá, xe cải tiến. Thì là cô không có để cho tịnh nguyên chữa cho cô nói thôi con ra con hóa giải đi, dòm cái mặt của con trong kiến coi, dòm phải sợ, nó đen như là tô một màu đen vậy đó, màu đen xám đen vậy đó. Thế là xong cái tịnh nguyên thì không có giải, cô mới nói thôi giờ tịnh nguyên con sinh binh của phần linh căn của con, bảo an cho cô trong căn phòng đi. Thì tịnh nguyên chỉ sinh binh bảo an rồi tịnh nguyên đi ra. Nhưng cô nói rằng những người thầy tâm linh đó, nó có một cái mối liên thông về năng lượng, có nghĩa là chỉ cần cái bạn đó đến gần cô hoặc cô đến gần bạn đó thôi, ngay lập tức nó phát tác virus bắn qua cô liền, nó bắn như là tầm đại bác vậy đó, đại bác tầm gần vậy đó. Thì là tịnh nguyên bước vào phòng, tịnh nguyên hóa giải trong phòng cho cô xong đi ra, trời ơi nó chích cô sáng đêm. Mà cái loại ma vi khuẩn này, ma virus này, ma gì không biết, nó chích kinh khủng, nó chích ngày xưa, nó chích từng nó châm từng cái một theo nhịp tim, còn đang đây nó chích nhức nhói đến độ mà bật người lên luôn. Rồi cô đè bên đây, cô gãi, cô đè xuống thì nó lại nhảy chỗ khác, nó chích, nó làm cô lại cả đêm ngày hôm bi thảm, không có cái gì có thể hóa giải được. Nhưng cũng bởi là cô đã nói rồi, từ 9 năm nay cô đã tự nguyện tự phế công năng, thì ai đó, cái đấng chủ quản nào đã phế công năng của cô, nhưng bây giờ cô cầu lại xin cho lại thì không cho. Mi đã phế, ta không cho mi lại. Thì bây giờ cô thảm không tưởng, bởi vì cô không còn một chút công năng nào cả. Đó là công năng để cứu chính mình nha các bạn. Còn công năng để cứu nhân, cứu người, cứu quần sanh thì cô còn đủ. Cô muốn cứu ai thì cứu. Nhưng bản thân cô thì như con cua lột, ai cũng cắt di cắt cánh được, mà không một lực nào ứng cứu. Cô phải nhờ các huynh đệ ở trong nhà thờ hóa giải. Thì khi nào mà cô bị do cái nghiệp của các bạn ấy án qua, thì cái nghiệp án qua của một cái người nào đó, người bệnh nào đó, thì cô, các bạn có chữa cho cô cũng chỉ bớt 50%, hoặc bớt xong một lát lên tiếp y như cũ. Đó là bởi vì cô không còn một chút công năng nào để bảo trợ cho chính mình hết. Và cô đang phải trả nghiệp bởi vì gánh thế nghiệp người. Thì hồi tối này nó đánh cô sáng đêm rất là kinh khủng. Nó châm cô hả, chết điếng mà nó châm. Nó châm xong xưa nay á, các ma loại vật nó châm không để lại chứng tích. Không thấy mẫn, không thấy sẩn, không thấy cái nốt u nặng, không thấy gì cả các bạn. Chỉ có thấy vết cào mà cào trầy, cào rách da, chảy máu, chứ không thấy một vết gì từ phía côn trùng đốt. Vậy mà đêm nay nó trở thành, nó có vết, nó chích xong một hơi nó lên sẩn, nó lên mục, y như là bị con kiến lửa chích, hay con sâu chích, hay con mũi chích vậy đó các bạn. Thì ở đây thì bạn thì sang để coi làm sao mà cô biết là con chưa thu sát vi khuẩn. Thì cô mới biết rằng là cô bị chích châm như thế này là từ bên phía của Tịnh Nguyên án qua cô. Bởi vì Tịnh Nguyên vừa chữa cho, trong buổi chiều Tịnh Nguyên chữa cho một bạn rất là nặng đề về cái nghiệp, thì là ngay lập tức những gì từ bên phía của bạn ấy án qua Tịnh Nguyên. Mà Tịnh Nguyên ỷ sức mình, có thể Tịnh Nguyên quên, thường hay quên lắm, bữa nào cô cũng nhắc, thường hay quên lắm, làm xong rồi là quên, có quên, quên xả trượt, quên giải các bạn. Cho nên là virus nó ăn qua phía người thầy chữa, nó nằm trong sát trần của Tịnh Nguyên. Nhưng mà Tịnh Nguyên khỏe, nó không quật được, và Tịnh Nguyên cảm ứng nó không cao, đương nhiên là không cao bằng cô rồi. Cho nên là Tịnh Nguyên không cảm ứng thấy. Cái năng lượng của các bạn, công năng của các bạn càng cao thì cái lực cảm ứng của các bạn càng mạnh. Còn nếu năng lượng của các bạn thấp một chút thì cái cảm ứng của các bạn không cao. Hoặc là có những người cái năng lượng rất mạnh nhưng cảm ứng thấp, đó là những người duy lý. Những người duy lý thì là cái cảm ứng nó không có cảm ứng. Có những người làm được hết nhưng không cảm ứng được gì cả các bạn. Thì đó là những người duy lý. Còn những người duy tâm thì là những người đa cảm, yếu đuối, dễ cảm, dễ cảm ứng tương đồng, tương hợp từ đối phương. Thì người đó lại bị rất là nặng nề. Và cô đây thì là người cô, phải nói là năng lực của cô phải cao hơn tất thảy các môn sinh các bạn. Cô phải cao hơn tất cả thì cô mới làm cô các bạn được chứ. Cho nên cái sự cảm ứng của cô rất là nhạy, rất là kinh khủng. Thì ngày hôm qua cô mới nói là rồi, như vậy là tại sao mà con chưa chữa cho cô? Con chỉ mới là cô nhờ con giải trong phòng của cô thôi, chứ cô chưa có, con chưa, cô thấy cái mặt con đen, cô sợ quá, cô sợ virus nó qua cô. Thì cô mới bảo con thôi để cô tự chữa. Nhưng mà bây giờ nó đánh cô sáng đêm nay, tại thì Tịnh Nguyên, tại sao con giải rồi mà con trấn binh rồi mà nó vẫn chích? Cô nói bởi vì nó từ phía con, nó gọi là tương hợp khí với con, là người điều binh. Con điều quân binh đi mà trong người con có virus, thì virus này tương hợp với quân binh, tương hợp với luồng năng lượng con đưa. Con có hiểu điều đó không? Đó, nó chết là chỗ đó. Người thầy có nhiều virus, khi chữa bệnh là sẽ đưa virus của mình qua người bệnh hết. Cho nên nếu tụi con mà một là cảm ứng không cao, tụi con không cảm thấy những bất thường trong cơ thể của mình, thì rất là dễ tụi con đi đến một chỗ là cà lơ, không có làm đúng bài bản, chữa bệnh xong rồi không xả trượt, hoặc là vừa xả vừa nghe người này nói người kia nói, không có trụ thần 100%. Thì thí dụ virus mới có đẩy được 50% thì vẫn còn 50% trong cơ thể của con. Nhưng mà khi trong cơ thể của ta còn 50%, nó phát triển thần tốc như gió. Đặc biệt là những loại ma côn trùng, ma độc trùng rồi này nọ, nó ăn, nó là loại nhỏ giống như mình nói là con vi trùng vậy đó các bạn. Nó ăn vào trong máu, trong thần kinh, trong mạch máu, nó đi theo mạch máu, nó đi ăn lan toàn cơ thể. Và nó đến ở chỗ nào thì nó làm ổ ở đó. Nó làm ổ và nó lại đẻ ra loài con. Có hiểu điều đó không? Tụi con có biết điều đó không? Tụi con không biết đâu. Ngay cả cái con đĩa, nó vào trong lỗ tai, nó vào trong bụng, nó vào trong bao tử, nó cũng đẻ trứng, nó cũng nở ra một bầy con ở trong đó. Thì cái loại vật chết cũng y như vậy. Nó vào đó là nó lấy tại chỗ đó thì nó nhân giống. Loài vật, loài ma côn trùng nó không đẻ được, nhưng nó nhân giống virus. Y như virus bay trong không khí, bám vào đâu thì phát sinh lên, ăn vào trong mạch máu thần kinh vậy đó các bạn. Thì sáng nay từ chỗ đó cô mới giảng cái file này cho các bạn biết. Bởi vì cô nhận thấy rõ ràng rằng ngay các bạn ở trong nhà thờ, cô rầy dạy, cô chỉ vẽ từng đường đi nước bước, từng chút một. Mà đôi lúc cô phải kêu trời vì cái sự mà đi chưa đúng bài, thuộc bài chưa thuộc, mà làm chưa đạt đến, chưa đạt đủ những cái quy trình để cho cái bệnh, người bệnh. Một là giống như ta nói bác sĩ nuôi bệnh, cho thuốc ra mà không cho thuốc, diệt triệt để, rồi đánh đông dẹp bắt, rồi nuôi bệnh làm cho cứ uống thuốc, còn thuốc thì bệnh hết, hết thuốc thì bệnh tái lại. Cũng giống như cô có hỏi một bạn ở Bình Phước, xin lỗi giấu tên, bạn ấy nhà khá giả và bạn ấy là môn sinh vị lập pháp, chữa bệnh rất giỏi, nhưng những cái bệnh giống như là bệnh câm, bệnh điếc, bệnh bại liệt, bệnh bất bán thân bất tội chẳng hạn, thì đương nhiên là năng lượng để lâu rồi thì năng lượng cũng bất lực, hỗ trợ cũng như một phần rất nhỏ. Cho nên bạn ấy nghe nói bạn ấy mời một cái người phụ nữ khoảng chừng 50 năm mấy là ở bên Campuchia về bên nhà bạn ở Bình Phước, và bạn mời tất cả những người bạn rao lên để mời những cái người mà bị bệnh bán thân bất tội câm điếc này nọ đồ về để mà cho bà này chữa. Thì lúc đó cô có hỏi bạn, thì bạn nói rằng bà chữa xong bà bẻ tay bẻ chân, bà bẻ xong đứng lên đi được liền. Người ta mừng quá trời mừng, mà nói một ngày như vậy thuê bà ấy là 2 triệu đồng, thì bà ấy làm từ sáng tới chiều, ở mấy ngày, trả tiền mấy ngày thì không biết, bạn này làm mấy ngày đó trả nhiều triệu đó cô cũng không biết, cô không có hỏi. Nhưng mà rồi cô vừa thấy bạn đưa lên, bạn vui vẻ sung sướng đưa lên cái clip đó, thì cô theo dõi, cái trong đầu cô báo ngay tức thì, đương nhiên đó là cái phép của Đức Ông cho cô cảm ứng rằng rồi về rồi tái lại. Thì nay cũng 2-3 tháng rồi, cô có hỏi bạn thì bạn nói hầu như tất cả mọi người đều tái lại. Cô nói điều này cô biết rành lắm rồi. Bởi vì sao? Họ dùng lá phép, họ dùng binh tướng. Khi họ cho lá phép và binh tướng vào thì binh tướng tạo ra những cái kết quả theo ý muốn của người thầy chữa, thấy thực thể. Nhưng nó đòi hỏi một điều là phải theo thầy liên tục suốt đời, hoặc là uống thuốc của thầy bào chế ra phải uống liên tục, dừng thuốc là bệnh tái trở lại. Cô biết cái việc này cũng nhiều trường hợp rồi các bạn. Cho nên cô vừa nhìn thấy cảnh này thì cô nghĩ hết rồi nghe, tái lại như không. Thiệt, bây giờ bạn ấy nói gần như hầu hết đều tái lại. Thì cô nói các bạn nghe như vậy, tất cả những cái điều nó gọi là nguyên lý căn bản nha các bạn. Nguyên lý là như vậy, dùng bùa, dùng phép. Còn bùa, còn phép, lá phép cho vào trong người, lá phép cho vào trong gói thuốc thì uống xong bệnh nhân khỏi ngay, nhưng dừng thuốc bệnh tái lại. Thì ngày xưa cô đã từng chữa cho một cậu, cậu đó là tên là Dũng, giám đốc chương trình ngôi nhà mơ ước của thép Bovina. Hẳn tên Dũng hay Tuấn gì cô quên mất. Vợ của bạn ấy là Đỗ Hà Cát Uyên, là bác sĩ dạy bệnh viện Nhi Đồng 2. Bác sĩ dạy, bác sĩ dạy sinh viên y khoa. Thì bạn ấy bị bệnh viêm đa xoang mà không có thuốc chữa. Có người chỉ bạn ấy đi về ngoài miền Trung á, Quảng Ngãi hay đâu đó, lâu quá rồi cũng bắt các bạn à, mười mấy năm rồi, có thể cô nhớ không chính xác nha các bạn. Thì bạn về đó và bạn bốc thuốc, thuốc để mà xong hơ mũi. Thì bạn về hết ngay tức thì, ngay cái gói thuốc đầu tiên. Mà cứ hết vài chục gói thuốc chừng tháng vậy thì bạn phải tới đi nữa, lặn lội từ Sài Gòn, lặn lội ra ngoài miền Trung, Quảng Ngãi hay đâu đó để mua thuốc tiếp tục. Còn bằng không chỉ vài bữa sau là tái lại như cũ. Bạn mua tới lần thứ ba hay lần thứ ba thì bạn tìm được cô và bạn nói với hỏi cô, thì cô mới chữa bệnh cho bạn. Thì cô nói sao mà trong người của em toàn là mùi với phép không à, ghê quá, mùa ngải chuột cái gì, em không có chuột đâu, trời đất ơi, cái mặt em á, trời sợ đất sợ nữa mà binh bùa nào. Xong cái cô chữa thì cô mới nói nếu như vậy thì em uống thuốc từ đâu, em đi ra ông thầy nào đó, nói rồi nhắm mắt lại, em tưởng tượng con đường em đi từ khi em xuống xe em đi tới nhà ông thầy đó, em tưởng em đang đi trên con đường đó chị xem. Thì cô nói với bạn ấy, chị thấy em đi ven bìa rừng, bên đây thì đất, bên đây thì rừng, em đi ven bìa rừng tới đó em lủi, em vạch gây chặt lá em chui, thì thấy cái nhà của ông đó nằm ở ngay bìa rừng, một ông thầy người dân tộc nằm ngay bìa rừng. Nó nói trời đất ơi trời, mình nhắm mắt mình tưởng mà bà thấy, trời ơi sao mà chị có thể thấy được, chị không biết nữa, thì chị thấy theo em thấy gì chị thấy đấy. Thế là chính xác luôn đó chị, rồi từ ông đó, bùa từ ông đó đó. Trời ơi em có chịu bao giờ đâu, em còn 6-7 thằng em đốt bỏ hết, chị không biết, nhưng mà em muốn thì em đốt bỏ em mới kêu chị chữa, chứ không nó nhảy qua chị nó đánh chị chết chị sợ lắm. Thế là anh đốt bỏ hết xong anh quay lại chị chữa cho em. Thế là cô giải bùa cô chữa thì anh bạn ấy hết ngay, chữa có 6-7 ngày một tuần gì đó thì anh bạn hết. Hết xong rồi thì anh bạn đeo theo cô, mê lắm luôn, đeo miết rồi lại còn muốn theo cô để học cái phương pháp chữa bệnh của cô để về mà cứu nhân độ thế. Thì cô vợ đó cũng thương cô lắm, thương lắm lắm luôn. Ta nói 10 giờ đêm mà xong ca trực ở bệnh viện Di Đồng 2 là đi qua bên Bách Tơ đi mua hai tô phở Bách Tơ đi cho sáng cho chị Lan với em bé Chi ăn. 10 giờ đêm, chị đừng ngủ nha, chị chờ em nha, em lên tới liền chị chờ em nha. 11 giờ đêm, trời ơi 11 giờ đêm, mang lên hai tô phở rồi đi về. Rồi lúc thì mang lên 5kg gạo, chai dầu ăn, nửa ký bột ngọt, 1kg đường. Thế là đeo cô dữ lắm. Thế rồi tới một ngày cổ mới nói chuyện với cô rằng là em xin lỗi chị nha, ông xã em bây giờ ông cứ đòi theo chị, ông cứ muốn tu theo chị, ông muốn học để mà ông cứu nhân độ thế như chị. Nhưng em xin lỗi chị nha, vợ chồng em còn bổn phận, còn trách nhiệm nặng nề lắm, trách nhiệm nặng nề lắm. Cho nên em xin lỗi chị nha, nước trách nhiệm nặng nề lắm, cho nên là em không thể để cho ông xã em đi theo chị được, bởi vì chị thì làm không công mà chúng em thì còn phải nuôi có một người cha mẹ gì đó. Một cảm ơn con. Một bên thì bệnh ung thư, một bên thì bệnh tiểu đường. Tụi em phải nuôi cái bao mấy đứa em còn nhỏ nhỏ nữa, rất cái trách nhiệm của tụi em rất lớn. Cho nên em không thể nào mà cho ông xã em đi theo chị được, em xin lỗi chị. Thì cô có nói, trời ơi, cô đâu có, chị đâu có biểu, hồi đó cô còn trẻ mới hơn 40. Cô xin chị đâu có biểu ai theo chị đâu, chị chữa bệnh giúp thì thôi chứ ai biểu theo. Thế là xong, tới một ngày hai vợ chồng lên tận nhà cô, lên nhà cô thì ông chồng ngồi nói chuyện với cô, thì cổ ngồi kế bên, cổ nói một lần lại nói một lần thoái thác: em xin lỗi chị nha, chồng em muốn theo chị nhưng em không thể để cho chồng em theo chị được. Đấy. Em yên tâm đi mà, trời ơi, chị đâu có bắt hồn nó đâu mà em sợ vậy. Chị không có bắt hồn ai hết, ai muốn theo thì tự các bạn học rồi tự các bạn giúp người, chị không có ép ai mà chị cũng không nhiếp hồn ai cả, em yên tâm đi. Thế mà cô, thằng chồng nó nạt: thôi im miệng đi, nói hoài. Cô đứng lên, cô ra làm sao rót nước, cổ ra theo đằng sau, cổ nhất định phải nói nữa. Cô giận quá giận luôn. Rồi cô cũng cười, lên chơi hồi đi về, xong cô nhắn tin qua hai vợ chồng. Cô nói xin lỗi nha, chị đoạn kết bạn với hai vợ chồng em, chị để cho vợ của em không phải lo lắng nữa. Chị không phải là một bà thầy pháp mà nhiếp hồn thiên hạ, và vợ em không muốn thôi thì chị xin lỗi em nha, chị đoạn kết bạn với hai vợ chồng em. Cái mấy tháng sau cô nàng viết cho cô một cái thư: em nói làm chị không vui lòng, em cũng xin chị tha thứ và chị thông cảm cho hoàn cảnh rất là khốn khổ, vợ chồng em nợ rất nhiều. Chị thông cảm, em không thể để chồng em đi theo con đường của chị được. Chị có giận hờn cũng xin chị bỏ qua, lâu lâu cho vợ chồng em lên thăm chị một lần, bởi vì em rất thương rất quý chị, em không bao giờ quên chị được. Mà bây giờ chị đoạn kết bạn với em rồi, em cũng cầu xin chị là không, đừng đừng hiểu lầm em không có gì ghét bỏ chị cả. Nhưng mà em không muốn cho chồng em đi theo chị, thế thôi. Rồi vậy đó. Thì nhiều trường hợp lắm các bạn, có ông bị bệnh tiểu đường ở miền Tây cũng mua thuốc về uống, và khi lên tới cô thì cô nói: ông binh bùa lá phép quá trời, tôi không có dám chữa cho ông đâu. Thì ông nói là ông không bao giờ. Thì cô nói vậy: ông sử dụng, ông uống cái gì? Ông nói: tôi uống thuốc ông thầy. Rồi anh đi về xong anh đem thuốc đó ra, anh đặt tay lên cái gói thuốc đó cho tôi coi. Cô nói: trời đất ơi, toàn là binh tướng ở trong này không. Ổng nghe giọng nổi điên, ổng đem đốt hết. Đó, vấn đề như vậy. Mà cái trường hợp này cô biết rất nhiều các bạn ạ. À. Có nghĩa là khi mà chữa, mà khi sử dụng binh với bùa, thì binh bùa nó sống có kỳ hạn. Thí dụ ông thầy nói lá phép này 1 tháng là phải đi đổi phép, nghe chưa? Mà 1 tháng không đổi thì là binh nó được trấn trong vòng 1 tháng, phải làm nhiệm vụ không công của mình, thì hết 1 tháng mà không trả họ về thì họ sẽ quậy nát ở trong nhà hết. Ngày xưa cô đã từng biết nhiều trường hợp như vậy, từ từ cô kể các bạn nghe. Thì ở đây cô muốn nói cho các bạn biết như vậy. Cái điều thứ nhất là chữa bệnh, nếu thấy có tà âm, nếu mà ta chữa lần thứ nhất ngày mai hỏi có tác dụng không? Không có tác dụng gì hết trơn. Rồi, ta phải nghi, một là cửu huyền hành, hai là bị hành căn hành cốt, ba là bị lá phép, nó lá phép có binh có bùa, gọi là bệnh tà âm, bệnh âm. Thì ta phải giải âm ta mới chữa được bệnh, tác dụng của ta mới đạt được. Còn bằng không vô ích, bởi vì binh nó trấn trong đó. Thì khi ta đưa năng lượng vào, binh nó chống ra thì ta không cách nào cứu được bệnh nhân cả. Cô nói cho các bạn biết như vậy. Có hai loại bệnh, một là bệnh của thể trần xác có bất ổn, và bệnh thứ nhì là do binh tướng, do lá phép, do bùa chú, do tà âm nó án vào. Tà của cửu huyền hay tà của linh căn thì cũng là tà cảm mà các bạn. Đó, vấn đề nó vậy. Thì từ chỗ đó cô nói qua rồi, tức là cái bệnh. Và cái thứ nhì nữa, cái quá trình chữa bệnh là đi qua những cái công đoạn sau đây. Công đoạn thứ nhất, khoanh tròn vết thương. Công đoạn thứ nhì, xử lý vết thương, cắt cơn đau hoặc là đoạn vi khuẩn hoặc là nạo vét, giống như người ta nói là mổ những cái tế bào hoại thư, miếng thịt nó bị thối, bị hư, mổ, bỏ, rập, bỏ hoặc là hút mủ, hoặc là dùng vật lý trị liệu, có nghĩa là dùng dao mổ để lóc, để bỏ những cái tế bào chết, miếng thịt chết, miếng hư hoại. Thì quy trình thứ nhất, khoanh tròn vết thương để làm chi? Để cho tà âm nó không có, tà âm nó không có, trời 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 trời, đổ đó cho chó ăn hả? Bởi vì thiệt, nó nói thiệt đó, không biết nghĩ sao đem đổ lời con chó. Đó thì là cái quy trình thứ nhất là phải khoanh tròn vết thương, và khoanh đó là phải khoanh cố định tà âm chứ không phải chỉ có cố định vi khuẩn nha các bạn. Khoanh tròn cố định tất cả tà âm và vi khuẩn không lan tỏa ra khỏi cái vòng tròn năng lượng. Rồi thứ nhì mới nạo vét, thu gom, hủy diệt vi khuẩn, virus, rồi nạo vét tế bào hư hoại, tái tạo tế bào lành, vân 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 vân. Rồi bắt đầu cái thứ ba là gì các bạn biết không? Rút tà khí, âm khí, trọc khí, sát khí. Bởi vì nếu bệnh tà âm thì trong đó có tà khí, âm khí, trọc khí, sát khí, thì ta phải rút cái khí tà ra. Ta thu bắt âm tà, nhưng đồng thời cái giai đoạn sau cùng là ta phải thanh lọc tại chỗ, là rút xóa bỏ tà khí, âm khí, trọc khí. Thì ta rút bằng hai cái loại năng lượng, bằng hai cái loại bảo khí. Một là bằng cái túi năng lượng cô đã chuyển cho các bạn rồi, bạn nào chưa có túi năng lượng báo cho cô biết, cô chuyển hình ảnh túi năng lượng để cho các bạn dễ luyện tập hơn. Hai nữa là các bạn thu bắt bằng cái tháp năng lượng màu đỏ hoặc màu đen tùy các bạn nha. Cái tháp năng lượng, ở dưới đáy của tháp năng lượng nó có một cái lỗ hình tròn, có cái nắp đậy, và cái nắp đậy đó kéo ra thì là cái năng lượng đó sẽ thông thương bên ngoài với bên trong. Thì các bạn muốn như vậy thì các bạn khi mà các bạn đưa cái tháp năng lượng để thu thì các bạn đã phải là mở cái nắp ra rồi, chứ các bạn để nguyên cái nắp thì các bạn thu nó đâu có vô đâu. Đó, các bạn phải thấy ở bên dưới của cái tháp năng lượng nó có cái lỗ tròn thông thông thương bên ngoài lẫn bên trong. Thì các bạn mới thu rút tà khí, âm khí, trọc khí. Các bạn thu ban đầu là các bạn thu các tác nhân gây hại là tà âm, binh tướng, bùa, ngải, phù chú, trấn yểm, rồi ma côn trùng, ma độc trùng, côn trùng bay, côn trùng bò, vân vân. Rồi các bạn thu đó, nói đây nó chích liền rồi đó. Rồi xong rồi thì các bạn mới quay trở lại là các bạn, đối với các loài ma côn trùng, độc trùng và ngải thì chỉ có hủy diệt thôi các bạn, chỉ có hủy diệt thôi. Xong rồi là quay trở lại, bắt đầu lại đưa cái đáy của cái tháp năng lượng đó mà thu tà khí, âm khí, trọc khí, sát khí từ từ trong cái vòng tròn mà ta đã cố định vết thương nha các bạn. Cố định vết thương, đau đầu gối ta khoanh tròn đầu gối, đau tim ta khoanh tròn quả tim, và trong cái vòng tròn đó là ta thu, trong cái vòng tròn đó thu xong rồi thì là ta mới điều trị. Ta cho năng lượng cắt cơn đau, làm giảm đau, làm hết viêm nhiễm, làm triệt tiêu hết cái phần còn lại của vi khuẩn, virus, vân vân, rồi tái tạo lại những tế bào da. Trời ơi Thanh, nhắc tới nói là nó vô liền, nhắc tới nói là vô liền, ghê thiệt. Nó vẫn ở trong người đây nè, nó đang kích trong người cô nè, con thấy rõ ràng không? Cô nhắc tới là chích ra, cô nhắc tới là nó chích ra các bạn. Cô vừa nhắc ma côn trùng, độc trùng là nó chích cô lia lịa đây nè các bạn. Nó lấy cái người cô làm cái ổ rồi, nó cứ nó bò tới một một đoạn cái nó lại làm tổ, nó làm một cái cán ở đó, ở trong mạch máu và thần kinh. Đó. Cô vừa nhắc tới nó bây giờ nó chích cô lia lịa đây các bạn. Thế là thu hết xong rồi là điều trị, quá trình điều trị xong rồi thì quá trình còn lại nó có hai cái loại thủ thuật nữa. Là một cái loại là cắt cơn đau rồi thì nếu mà vết thương giống như vết thương hở các bạn, mình mổ để mình lấy cái miếng thịt hoại thư, mình lấy cái nơi chốn nhiễm trùng mình cắt bỏ đó. Rồi thì xong thì các bạn phải dùng, trời ơi nó chích vô một cái là cô lạc thần liền. Giờ cô nói đương nói cô không biết nói gì. Xong rồi là các bạn phải làm cái màng là làm lành vết thương hở, hoặc là các bạn đã rút đã các bạn đã mổ lấy cái miếng thịt hoại thư, cái chỗ vi khuẩn những tế bào nhiễm trùng rồi thì các bạn thứ là làm lành vết thương hở. Các bạn sẽ kéo cái thủ thuật mà cô làm nhanh nhất trong tất cả mọi thủ thuật. Có thể các bạn làm cho nó làm lớp da non lên, nó làm cho thịt đội lên cho bằng. Thì các bạn cái cuối cùng là làm lành vết thương hở là cô kéo cái lớp da từ bên trên cô đắp xuống dưới. Đó. Các bạn tin những cái vết thương mà thường thì những vết thương mà người ta nói có nhiễm trùng có đồ sau này nó dễ thành sẹo, sẹo lồi hoặc sẹo lởm. Thì sẹo lởm thì ta đắp cho đầy, sẹo lồi thì ta mài cho mòn. Thì ta lấy lớp da mới ta đắp lên để ta che vết thương cũ, để ta làm cho vết thương cũ nó lên da với sự bảo trợ của cái lớp da bằng năng lượng mà ta kéo đắp lên, giống như lóc da ở dưới đùi đắp lên da mặt vậy đó các bạn, rồi nuôi da vấn đề vậy. Thì các bạn phải làm tròn tất cả mọi cái quy trình, mọi cái bước trong một quá trình chữa bệnh bằng năng lượng. Cô nói là giai đoạn cuối cùng là lưu thông mạch máu và thần kinh qua vết thương, bởi vì mạch máu và thần kinh đi tới vết thương thì bao giờ cũng sẽ bị trẫn, nó không qua được. Chỗ đó đang mưng, đang đau, đang viêm, thịt nó đang bưng thì nó bị tắc mạch máu, và mạch máu không qua được thì mạch máu nó bắt cầu, nó sẽ phải bắt cầu, nó đi qua những mạch liền kề, nó đi nó qua bên kia rồi nó mới thông xuống. Thì ngay chỗ đó chúng ta phải kéo cho mạch máu và thần kinh đi qua vết thương để bắt nhịp cầu nối lại cho mạch máu và thần kinh lưu thông. Đó là giai đoạn cuối cùng của một cái cuộc chữa bệnh. Các bạn nhớ nha. Thì bây giờ cô nói lại lần nữa. Chốt lại lần nữa là thứ nhất, khoanh tròn vết thương, cố định năng lượng để bao vây không cho, thí dụ như bệnh tà, binh tướng bùa ngải, phù chú trấn yểm, ma côn trùng, ma độc trùng nó không chạy ra được khỏi cái vòng tròn năng lượng cố định của mình. Ta phải cho cố định, và đồng thời cái cố định đó không không là ta để cố định phần âm và cố định vi khuẩn virus nghe các bạn. Cố định thứ nhất, thứ nhì bắt đầu ta chiến đấu tại chỗ vết thương. Thì cô nói rồi, một là thu bắt binh tướng bùa ngải phù chú trấn yểm côn trùng độc trùng, hai nữa là triệt tiêu vi khuẩn virus đang bám, tức là vi khuẩn virus nó là vật sinh vật hiện hữu. Mặc dù dưới cái ánh sáng ban ngày ta không nhìn thấy nó được, bởi vì nó bé nhỏ, nó rất bé nhỏ mà phải nhìn qua kính hiển vi cực đại để mà nhân lên hàng bao nhiêu lần mới nhìn thấy được những con vi khuẩn virus. Và siêu virus là cái loại nhỏ nhỏ nhất trong tất cả, thì nó đều là sinh vật sống nha các bạn. Còn cái con ma là sinh vật chết, là linh hồn. Ma trùng đục độc, ma độc trùng, ma loài vật, côn trùng bay, côn trùng bò, vân vân, tất thảy đều là loài linh hồn của các loài. Còn virus, siêu virus là con vật sống hiện hữu, hiện hình, khác nhau hoàn toàn. Thì ở đây ta quay lại, ta tiêu diệt vi khuẩn virus, siêu virus, và ta tiêu diệt tà âm nếu có. Diệt xong rồi thì thứ ba là ta xử lý vết thương, ta cắt cơn đau, ta rút, ta làm cho hết đau, hết viêm nhiễm, hết lây lan. Rồi cái điều tới nữa là ta lấp đầy vết thương, ta kéo lớp da bằng năng lượng kéo lớp da bên trên lấp xuống cái vết thương, và rồi ta phải việc cuối cùng là lưu thông máu huyết và thần kinh để đi qua cái vết thương đó, để cho cái vết thương đó mạch máu và thần kinh có đi qua được thì vết thương mới lành. Bởi vì mạch máu và thần kinh tới đó sẽ không qua được vết thương, sẽ phải đi vòng. Và khi đi vòng thì cái chỗ đã hoại thư, đã hoại tử, đã bị virus ăn này không bao giờ lành, chỉ có càng ngày nó càng nhân rộng tác hại tác nhân. Cho nên ta phải hủy diệt hết tất cả, thì ta phải bắt cầu lại mạch máu và thần kinh nha các bạn. Thôi bây giờ cô dừng ở đây ở đoạn...
Thank you. vận mệnh đã màn ba chuyên chót, thôi thúc nhau kẻ trước với người sau, nào phép thú công công tranh đoạt cơ đồ, không kịp nữa dân thân vào bể loạn.
Chuông vời mõ vang giữa trời hiu quạnh,
thân vào bể loạn.
Chuông vời mõ